thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài 93 với đề tài Lời Tuyên Án và Lời Công Bố, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 11 từ câu 20 đến câu 24. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 11 từ câu 20 đến câu 24. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vì dân các thành mà Chúa Cứu Thế Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ rồi, không ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: Khốn nạn cho mày, thành Corazin! Khốn nạn cho mày, thành Bethsaida! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay đem làm trong thành Tyre và Sidon, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu đón phạt nhẹ hơn bay. Còn mày, Capernaum, là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mày đem làm trong thành Sodom, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. Vậy nên ta bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sodom sẽ chịu đón phạt nhẹ hơn mày. Lúc đó Chúa Cứu Thế Giêsu nói rằng: Hỡi Cha, là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Mọi việc Cha ta đã giao cho ta, ngoài Cha không có ai biết con, ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết Cha. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Thành Corazin là thành nào? Đã phạm những tội trọng nào? Câu hỏi thứ hai: Thành Capernaum đã nhận những đặc ân nào của Chúa và họ đáp ứng ra sao? Chúa Giêsu tuyên án họ thế nào? Bài học nào cho chúng ta ngày nay? Câu hỏi thứ ba: Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Cha điều gì? Ngài công bố điểm trọng tâm nào của tin lành cứu rỗi? Chúng ta có suy nghĩ nào khi học biết điều này? Phần triển khai bài học: Các thành Tyre, Sidon và Sodom mà Chúa Giêsu nói đến là những thành cổ rất nổi tiếng về sự xấu xa, gian ác như trong Sáng Thế Ký chương 18 câu 20. Đức Giê-hô-va phán rằng: Tiếng kêu oan về Sodom và Gô-mô-rơ thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. Hoặc có chép về sự tự cao của Tyre và Sidon trong Ê-xê-chiên chương 28 và chương 29. Các thành ấy đã bị Đức Chúa Trời hủy diệt vì sự bại hoại của chúng nó. Câu hỏi thứ nhất: Thành Corazin là thành nào? Đã phạm những tội trọng nào? Các sách Phúc Âm chỉ hai lần đề cập đến thành Corazin, một lần trong Matthew chúng ta đang học đây và một lần nữa trong Luca chương 10 câu 13, và cả hai lần đều ký thuật lại một lời quở phạt của Chúa Giêsu về sự vô tín của họ. Xem bản đồ xứ Palestine, chúng ta thấy Corazin là một thành nằm trong vùng Galilee về phía tây bắc biển hồ Galilee, phía nam giáp thành Capernaum và cách thành Bethsaida bởi con sông Giô-đanh. Nếu lấy viết chì vẽ ba đường nối lại ba thành này, thì chúng ta sẽ có được một hình tam giác, và có thể gọi là khu tam giác truyền giáo Corazin, Capernaum, Bethsaida, mà có thể gọi tắt là Cô Ca Bết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là khu vực Chúa Giê-xu đã nỗ lực rao giảng về nước thiên đàng với những phép lạ kèm theo. Và như Chúa Giê-xu đã nói, tại chính khu vực này, Ngài đã làm rất nhiều phép lạ, mà nếu những phép lạ này được làm cho các thành Sidon, Tyre và Sodom, thì họ đã ăn năn và không đến nỗi bị hủy diệt. Từ sự việc địa danh Corazin chỉ được đề cập đến một lần qua hai sách Phúc Âm, khiến chúng ta liên tưởng đến lời sứ đồ Giăng đã viết về Chúa Cứu Thế trong Phúc Âm Giăng chương 20 câu 30 như sau: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm trước mặt các môn đồ Ngài nhiều phép lạ trước nữa mà không chép trong sách này. Và Giăng chương 21 câu 25: Lại còn nhiều việc nữa mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm. Ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy. Bằng phương pháp đối chiếu như vậy, chúng ta có thể tin chắc vào lời Chúa phán: Thật, Ngài đã quá ưu đãi khu tam giác truyền giáo mà làm rất nhiều phép lạ cho họ. Tiếc thay, tại đó không có nhiều người ăn năn tin nhận Ngài. Dân cư các thành Corazin, Bethsaida, Capernaum đã trực tiếp nhìn thấy Chúa Giê-xu, nghe Ngài giảng dạy, mục kích tận mắt những phép lạ bởi quyền năng Ngài đã làm. Tuy vậy, họ vẫn cứng lòng từ chối sự ăn năn về tội lỗi mình để tin nhận Ngài. Chúa Giê-xu nói rằng, nếu một số thành phố gian ác khác được những điều kiện ưu đãi như họ, thì dân các thành ấy đã ăn năn rồi. Vì cớ dân thành Corazin, Bethsaida, Capernaum đã thấy Chúa nhưng không tin Ngài, cho nên họ sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn, hình phạt nặng hơn những thành phố xấu xa gian ác hơn mà không thấy Chúa Giê-xu. Khốn nạn cho mày! Khi Chúa Giê-xu dùng chữ khốn nạn thì phải biết rằng tình hình khó cứu vãn. Mọi sự đón phạt chắc không tránh khỏi, pha lẫn chút gì đó thương tiếc, trách móc. Thật đáng buồn, đáng tiếc thay cho những thành đã được nghe tận tai, nhìn tận mắt Chúa Cứu Thế giảng dạy, làm phép lạ mà họ chẳng chịu ăn năn, chẳng tin nhận và dĩ nhiên chẳng được cứu. Câu hỏi thứ hai: Thành Capernaum đã nhận những đặc ân nào của Chúa và họ đáp ứng ra sao? Chúa Giê-xu tuyên án họ thế nào? Bài học nào cho chúng ta ngày nay? Còn mày, Capernaum là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ. Dân chúng thành Capernaum đã có được đặc ân quá lớn, đó là Đấng Mêsia đã sống giữa họ. Kể từ khi quê hương Nazareth khước từ Ngài, thì Ngài đến sống hẳn tại Capernaum, và thành này trở thành quê hương thứ hai của Chúa Giê-xu. Biết bao lần họ được nghe Chúa Giê-xu giảng dạy. Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại 10 lần Chúa làm phép lạ, thì có tới 5 lần phép lạ được làm tại Capernaum này. Một nguyên tắc bất di bất dịch trong nhiều lĩnh vực: đặc ân càng nhiều thì trách nhiệm càng cao, càng được ưu đãi bao nhiêu thì càng phải tỏ ra xứng đáng bấy nhiêu. Nhưng Corazin, Bethsaida, Capernaum đã đi ngược lại nguyên tắc ấy. Thành Sodom là kinh đô của đồng tính luyến ái. Đức Chúa Trời gớm ghiếc tội ác ấy. Nhưng nếu thành đó được đặc ân đón nhận những phép lạ như Chúa Giê-xu đã làm cho Capernaum, thì chắc dân chúng đã ăn năn và không đến nỗi bị tiêu diệt cả thành. Dân thành Sodom phạm tội đáng gớm ghiếc, nhưng sẽ không có tội nào lớn hơn tội chối bỏ con Đức Chúa Trời mà dân chúng khu vực tam giác Cô Ca Bết đã phạm. Cho nên Chúa Giê-xu kết luận, và cũng là lời tuyên án cho khu tam giác Cô Ca Bết: Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Tyre, thành Sidon và xứ Sodom sẽ chịu đón phạt nhẹ hơn bay. Cũng một thể ấy, những quốc gia, những thành phố, những địa phương, càng có nhiều nhà thờ trên các đường phố, càng có nhiều kinh thánh trong những nhà dân, càng có nhiều chương trình truyền giảng tin lành trong nhà, ngoài trời, thì càng phải nhận lấy sự đau đớn của hình phạt nặng hơn trong ngày phán xét nếu họ không chịu ăn năn và tin nhận Chúa Giê-xu. Ngày ấy, mặc dù chỉ được đáp trả bằng sự lạnh nhạt, phớt lờ, nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn không ngừng nỗ lực rao giảng nước trời. Thì ngày nay chúng ta cũng không thối chí, ngã lòng khi các chương trình truyền giảng tổ chức công phu mà gặt hái kết quả ít ỏi. Ngay lúc người ta lắc đầu từ chối phúc âm, ấy cũng chính là lúc án phạt đã tuyên cho họ rồi. chính xác hơn, lời tuyên án ban ra vì con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế đã bị thế gian khước từ. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Cha điều gì? Ngài công bố điểm trọng tâm nào của tin lành cứu rỗi? Chúng ta có suy nghĩ nào khi học biết điều này? Câu 25 và câu 26 là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Đức Chúa Cha. Ngài chúc tụng Cha về quyền năng và sự khôn ngoan của Cha. Lạy Cha là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Đang khi dân chúng của ba thành này vừa bị Ngài tuyên án vì đã thấy, nghe và biết Chúa, nhưng cũng không chịu tin, cũng chỉ vì họ tự nhận mình là khôn ngoan, tự cho mình là tốt lành, thì Cha lại bày tỏ chính Ngài cho những người có tâm tình đơn sơ, khiêm nhường như con trẻ, những người sẵn sàng tiếp nhận Chúa. Đây thật là điều kỳ diệu. Con người kể sự khôn ngoan của con người thì chẳng nhận biết được Ngài, nhưng người khiêm nhu như con trẻ thì lại được nhận biết Chúa. Chúa Giêsu xác nhận thêm về phương cách mặc khải diệu kỳ của Cha. Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Như vậy, Chúa Giêsu cũng đã được khích lệ tinh thần. Giữa lúc sự chống đối ngày càng gia tăng, đoàn dân đông theo Chúa chỉ vì hiếu kỳ, tò mò, mà người tin nhận Chúa thì ít, thì chính số ít người tiếp nhận Chúa đó lại khiến Chúa vui mừng chúc tụng Cha trên trời, ca ngợi phương cách mặc khải cách khôn ngoan cho người khiêm nhường. Chúng ta cũng sẽ được khích lệ nhiều trong đức tin khi chúng ta cũng nhận ra quyền tể trị khôn ngoan của Đức Chúa Trời, sự bày tỏ cách diệu kỳ về chính Ngài qua con một yêu dấu của Ngài, để rồi cứ thêm lên trong sự phục vụ Ngài. Câu 27 là lời công bố của Chúa Giêsu về tin lành. Mọi việc Cha ta đã giao cho ta, ngoài Cha không có ai biết con, ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết Cha. Chúa công bố sự mặc khải khởi sự từ Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Con, tức là Chúa Cứu Thế Giêsu, để bày tỏ ra cho chúng ta. Nếu không bởi Chúa Giêsu thì không một ai giữa vòng loài người có thể biết Đức Chúa Trời. Các tôn giáo khác chủ trương con người tự tu luyện để được cứu, nhưng tin lành là tin vui đem lại cho những ai biết mình yếu đuối, bất toàn và biết nhờ cậy vào con đường duy nhất để được cứu là Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ Đức Chúa Trời về tình yêu thương diệu kỳ dành cho chúng ta. Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giêsu vì đích thân Ngài đã đến thế gian tìm và cứu loài người để chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời, được làm hòa cùng Ngài qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta được khích lệ để giữ vững niềm tin và mạnh mẽ rao truyền tin lành cho đồng bào, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Matthew chương 11, từ câu 20 đến câu 24, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 94 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Luôn luôn thâm giao với vua trên cao, tai nghe Giê-xu khuyên dạy ngọt ngào, cuộc tôi mấy câu thanh ngôn dịu sao, biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, tường binh đấng đã chết thay vì tôi, càng thương Giê-xu trên ngôi cao sang, vinh quang trên thiêng quốc chiêu sang lang, biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian, Giê-xu đến đem kỷ nguyên bình an, biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, tường binh đấng đã chết thay vì tôi.